thân tâm an lạc, trí tuệ sáng suốt. Đức Phật dạy chư tăng khi hành đạo, suy nghĩ và hành động phải giống nhau. Vì có nhiều suy nghĩ khác nhau trong một chúng hội đạo tràng thì tăng thân không thành tựu, cho nên pháp cũng không thành tựu. Từ đó, sinh hoạt của chúng ta phải bị trở ngại và trở thành chống đối lẫn nhau trong một tổ chức, làm cho Phật giáo bị suy yếu. Bước đầu, ban chức sự nơi đây đã sắp xếp cho chúng tăng mặc y cùng một màu thống nhất do giáo hội đưa ra. Về hình thức, điều này đáng biểu dương. Sau đây tôi sẽ gợi một số ý để quý thầy cùng suy nghĩ nhằm đóng góp được nhiều lợi ích cho Phật giáo. Trước nhất, điều dễ nhận ra là có người gánh vác rất nhiều việc, trong khi đó có người không làm gì. Chư tăng cần thấy rõ thực tế này và suy nghĩ, tìm một hướng đi cho chính mình. Riêng tôi, từ thuở sơ tâm tu học cho đến bây giờ, tôi luôn có suy nghĩ không bao giờ thay đổi là được hiện hữu trên cuộc đời. Quan trọng nhất đối với tôi là học và sau đó làm việc. Nếu không, cuộc sống thật vô nghĩa. Đã chọn cho mình con đường tiến tu như vậy, cho nên từ lúc còn nhỏ, tôi nỗ lực học không biết mệt mỏi. Và khi trưởng thành, tôi may mắn được các hòa thượng chỉ bảo những công việc, từ việc nhỏ đến việc lớn, tôi không bao giờ từ chối dấn thân. Tôi có niềm vui trong cuộc đời tu là được làm việc, nhưng làm sao để được làm việc? Đó là điều tôi luôn cân nhắc, muốn trao đổi với quý thầy. Điều đầu tiên, phải khẳng định chúng ta là người được việc và muốn như vậy. Cần được nhiều người từ trên xuống dưới thương mến thì chúng ta mới làm được. Còn bạn bè, thầy tổ không thương chúng ta, có muốn làm cũng không được. Ý thức như vậy, tôi bắt đầu vấn đề tu học của mình với tinh thần tránh làm mất lòng người xung quanh, dù họ ở cương vị thấp hơn. Đó là con đường tốt nhất để sau này chúng ta có nhiều cơ hội đóng góp được cho đạo pháp. Thật vậy, thực tế cho thấy một số người giỏi nhưng không làm được chỉ vì đã làm mất lòng nhiều người, nhất là làm mất lòng người lãnh đạo. Tôi nhắc nhở anh em trẻ chưa có kinh nghiệm nên lưu ý điều này. Chúng ta có phước duyên được cùng sống trong một học xứ là điều kiện tốt để học hỏi và tìm hiểu nhau. Sau này hành đạo, chúng ta đã có bạn tốt hiểu lòng nhau, giúp đỡ nhau mới thành tựu việc dễ dàng. Điều này rất quan trọng trên bước đường phục vụ đạo pháp của tất cả chúng ta. Việc thứ hai tôi có suy nghĩ, trong cuộc sống tu hành của chúng ta, ít nói là điều rất lợi. Hòa thượng chủ tịch hội đồng trị sự dạy rằng không nói thì không lỗi, ít nói ít lỗi, nói nhiều lỗi nhiều. Vì chúng ta không nói gì, người không thể bắt lỗi chúng ta được. Chúng ta nói sai, họ ghi nhớ liền để sau này có dịp là họ kể tội. Vì vậy, có người suốt đời nói đúng mà ít ai nghĩ đến điều đúng đó. Nhưng chỉ một lần nói sai, người ta nhớ mãi. Anh em nên cân nhắc trước khi nói. Muôn sự phiền hà trên đời này là vì điều tốt thì ít ai thấy, nhưng điều xấu lại nhiều người thích để tâm. Biết như vậy, chịu khó lắng nghe nhiều hơn là nói, để nhận ra lỗi lầm của người khác nhằm tự tránh cho mình, và chúng ta không phạm sai lầm trong đại chúng sẽ dễ có cơ hội phục vụ tốt. Tôi chuyên thọ trì kinh Pháp Hoa. Hòa thượng viện chủ nơi đây cũng chuyên thọ trì kinh, nên tôi và ngài có những tâm đắc giống nhau. Tôi học được với ngài rất nhiều. Hòa thượng cho biết trong kinh Pháp Hoa, ngài rất tâm đắc phẩm An Lạc Hạnh thứ 14. Hôm nay, về đây, tuy ngài đã vắng bóng, nhưng tôi nhớ đến lời hòa thượng dạy tôi cách nay 40 năm rằng An Lạc Hạnh là một trong những ý cốt lõi của kinh Pháp Hoa mà chư tăng chúng ta cần suy nghĩ và ứng dụng trong cuộc sống được lợi lạc vô cùng. Trong phẩm An Lạc Hạnh nêu lên một số vấn đề quan trọng giúp ích rất nhiều cho việc tu hành của chúng ta. Mở đầu, Đức Phật nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ Tát thượng thủ. Tất nhiên, nếu so sánh chúng ta với Bồ Tát Văn Thù, chắc chắn sự hiểu biết của chúng ta còn thua kém rất nhiều. Đức Phật Thích Ca bảo Bồ Tát Văn Thù rằng sau khi Phật diệt độ, tức đời sau, từ khi Phật Niết Bàn cho đến lúc Đức Phật Di Lặc ra đời, ở khoảng giữa là đúng vào thời kỳ của chúng ta. Cho nên phẩm An Lạc Hạnh này nhằm nói với chúng ta, nếu không có Phật hiện hữu, chư tăng phải gánh vác Phật sự như thế nào để đời sống tu hành được an lạc. Trước khi Đức Phật nói phẩm An Lạc Hạnh, trong phẩm trì thứ 13, một số Bồ Tát sơ phát tâm đã phát nguyện nhận lãnh trách nhiệm hoàn truyền kinh Pháp Hoa không tiếc thân mạng, vì nhận thức rằng đạo Pháp mới quan trọng và tồn tại muôn đời lợi ích cho nhiều người, còn mạng sống của thân vật chất chỉ hữu hạn. Hy sinh không tiếc thân mạng để mỗi người được hưởng an lạc thì sự hy sinh này là điều tốt. Nhưng nếu hy sinh của mình kéo theo nhiều người phải hy sinh, dẫn đến kết quả không tốt lành, sự hy sinh này trở thành vô nghĩa, thậm chí còn phạm tội. Từ việc các Bồ Tát sơ phát tâm phát nguyện hoàn truyền kinh Pháp Hoa không tiếc thân mạng, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật các Bồ Tát này làm như vậy được hay không? Nhân đó Phật mới dạy an lạc hạnh cho chúng ta. Hoàn truyền kinh Pháp Hoa là việc cần thiết, nhưng bằng cách nào để thành công mới quan trọng. Trên 20 năm gánh vác công việc hoằng pháp, tôi ít gặp trở ngại nhờ suy nghĩ về an lạc hạnh theo Phật dạy. Hoàn truyền Pháp Hoa hay hoằng pháp cùng một nghĩa, Pháp Hoa mà Đức Phật thực sự phú chúc cho chúng ta không phải là bộ kinh giấy trắng mực đen, nhưng là giáo pháp mà Phật để lại và chúng ta có bổn phận giữ gìn, tuyên dương. Pháp đó là gì? Muốn giáo pháp của Phật tồn tại lâu dài, trước nhất chúng ta phải có đời sống trong sạch, vô nhiễm, gọi là liên hoa. Vì kinh Pháp Hoa lấy hoa sen làm biểu tượng, khác với kinh Hoa Nghiêm lấy tất cả hoa làm biểu tượng. Dưới cái nhìn của Hoa Nghiêm, tất cả muôn loài mọi giới đều có điểm ưu việt riêng và đều cần thiết trong một tổng thể. Thể hiện tinh thần này, thiện tài đồng tử trong thế giới Hoa Nghiêm đã tham vấn và cầu học với tất cả thành phần xã hội, từ hàng vua chúa, trưởng giả cho đến hàng tu sĩ, kể cả ngoại đạo, thậm chí học với cả trẻ nhỏ. Ngày nay, sử dụng châm ngôn này gọi là học tập quần chúng để lãnh đạo quần chúng. Nhưng tu Pháp Hoa thì phải tinh khiết như hoa sen, là vô nhiễm. Vì vậy, thực tế chúng ta thấy có những vị tỳ kheo không thể làm việc được vì đã phạm nhiều sai lầm nên không được tin dùng. Tinh khiết như hoa sen là tính chất cần thiết của tỳ kheo. Sự trong sạch này đối với tôi có nghĩa là đến bất cứ nơi nào và gặp ai đều nhằm làm an lạc cho nơi đó. Thử nghĩ xem tại sao có người mà mọi nơi đều mời thỉnh đến. Đơn giản vì vị này đến thì nơi đó được an lạc, đến thì chùa được dựng lên và phát triển. Còn tỳ kheo đến gây phiền hà, khó khăn, ai chấp nhận? Các anh em suy nghĩ sẽ thấy sau 3 tháng an cư, chắc chắn ban chức sự trường hạ cũng như ban chức sự tổ đình này xét xem người nào làm lợi ích cho chùa họ sẽ lưu lại, quý mến hoặc mời làm việc. Với những tỳ kheo thường gây rắc rối, họ trông mãn hạ cho đi. Nếu ở đây tu tốt và sao về chùa riêng, chúng ta cũng lưu lại dấu ấn tốt đẹp, thì mùa an cư tới, nhập chúng dễ dàng. Ngược lại, có người mùa hạ trước được cùng tu, nhưng mùa an cư sau không được phép tham dự. Bên cạnh liên hoa là diệu pháp được Phật ví như viên ngọc hay viên minh châu nhằm chỉ trí tuệ của tỳ kheo, thấy biết đúng đắn của tỳ kheo. Vì thực chất của tỳ kheo có hai việc, một là trong sạch, tức đức hạnh và tầm nhìn chính xác là trí tuệ. Trong sạch như hoa sen, hiểu biết chính xác là diệu pháp. Người thấy sự thật, tức thấy chân lý một cách chính xác tuyệt đối, hoàn toàn không sai lầm và thể hiện cuộc sống đức hạnh trọn vẹn, đó là đức Như Lai. Nói cách khác, Đức Phật của chúng ta là hành giả kiểu mẫu của diệu pháp liên hoa. Bước theo dấu chân Phật, chúng ta phải trầm tĩnh để thấy đúng sự thật khách quan. Tất nhiên nên nói ít, nhưng bảo đảm không sai lầm trong hiện tại và tương lai. Các tỳ kheo được quý trọng nhờ đức tánh vô nhiễm và hiểu biết đúng đắn, đó là diệu pháp liên hoa. Trên bước đường tu học, sống như Phật dạy để trở thành phạm hạnh thanh tịnh và kế tiếp phát sanh được trí tuệ nhờ quá trình thể nghiệm, văn, tư, tu. Theo tôi, nên quán sát bạn cùng tu và những người đi trước để học theo những điều tốt đẹp. Và nếu họ có sai lầm, chúng ta không cần bận tâm đến, mà tự ta nên sửa mình. Còn nói lỗi của người khác chỉ chuốc lấy phiền phức, không lợi ích gì cho việc tiến tu của mình. Cần ý thức rằng hoàn truyền kinh Pháp Hoa nghĩa là đi vào đời hành đạo bằng mẫu người đạo đức và hiểu biết chuẩn xác. Ở đâu thì làm an lạc nơi đó, không phải đơn giản hoàn truyền kinh là giảng dạy văn tự kinh cho người nghe. Từ khởi điểm như vậy, Phật dạy muốn hoàn truyền kinh Pháp Hoa phải an trụ bốn pháp là thân an lạc, khẩu an lạc, ý an lạc và thệ nguyện an lạc. Không an trụ bốn pháp này thì không có kinh Pháp Hoa. Mặc dù kinh Pháp Hoa có sẵn trong tủ và đọc hàng ngày, nhưng pháp mà Phật muốn nói đến trong kinh Pháp Hoa là đạo đức và trí tuệ. Muốn xây dựng đạo đức và trí tuệ, Phật dạy rõ về hành xứ và thân cận xứ. Đó là nòng cốt của đời sống an lạc để chúng ta tu tập. Hành xứ là pháp hành của chúng ta. Muốn có kinh Pháp Hoa cảm hóa được người, chúng ta phải thường giữ tâm thanh tịnh mà kinh gọi là tu tập thiền định. Tọa thiền nhưng thực chất là giữ tâm thanh tịnh. Nói cách khác, muốn có đạo đức phải giữ tâm thanh tịnh qua thiền định. Giữ tâm thanh tịnh có hai mặt, một là giữ tâm thanh tịnh ở nơi vắng vẻ và hai là giữ tâm thanh tịnh ở nơi động loạn. Bước đầu, tìm chỗ vắng để tâm yên tĩnh quan sát. Quan sát tâm của các tỳ kheo cùng tu chung để hiểu được căn tánh và nghiệp lực của chúng sanh và đem đối chiếu với lời Phật dạy. Thật vậy, trên bước đường tu, cần phải hiểu bạn chúng ta muốn gì để tùy thuận với họ. Hạnh tùy thuận rất quan trọng, vì không tùy thuận, tất nhiên phiền não sẽ phát sanh. Trong đại chúng, ngồi yên để tâm chúng ta lắng xuống mới nhận thấy được tâm của các bạn đồng tu. Tôi thường quan sát những người làm việc chung, những Phật tử đến chùa, thấy họ khổ vui, buồn bực thế nào và biết được nguyên nhân phát sanh tình cảm ấy thì chúng ta phát hiện được nghiệp của chúng sanh. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng và tạo nghiệp sai biệt khiến họ luôn không bằng lòng với thực tại của chính họ. Thấy biết như vậy, chúng ta bắt đầu hành động. Phật dạy chúng ta xem có khả năng giúp đỡ họ hay không. Có thể khuyên thì chúng ta nói. Và nếu quan sát kỹ, biết không thể đáp ứng được yêu cầu của họ, Phật dạy chúng ta thệ nguyện an lạc, nghĩa là tạm gác lại, để đến khi hoàn cảnh thuận tiện chúng ta mới giúp. Riêng tôi, quan sát biết không thể khuyên dạy vì họ đã có định kiến, cố chấp, mà nói khác thì họ không chấp nhận, còn tạo thêm tội lỗi. Hòa thượng Trí Tịnh đã nhắc tôi rằng, việc mình thấy đúng rồi, nhưng có nên nói hay không? Người chưa thấy đúng đã nói, tự chuốc họa vào thân. Chúng ta vào thiền, thấy chính xác, nhưng nói ra không có lợi. Nói để buồn phiền bất mãn thì không nên nói. Nói để sửa đổi tốt đẹp hơn mới nói. Các anh em cần suy nghĩ điều này. Nhận thức của mình chưa đúng, nhưng can thiệp vào khiến người không vui lại còn cố áp đặt buộc người nghe theo, tất nhiên sanh ra cãi nhau. Hai tỳ kheo mà tranh cãi là tự đánh mất đức tánh tỳ kheo, chỉ còn hình thức thì không cảm hóa được người. Tánh tỳ kheo là sự trong sáng bên trong, trong lòng tĩnh lặng, không khởi phiền não. Kinh nghiệm riêng tôi, giận thì không nói, vì không bao giờ có kết quả tốt được. Khởi xuất từ tình thương mà nói, người mới chấp nhận. Thấy đúng, phải thấy thêm, có nên nói hay không, và nên nói thì nói bằng cách nào. Phật dạy rằng phải sử dụng phương tiện huệ. Theo Kinh Duy Ma, có phương tiện huệ sẽ tháo gỡ được mọi khó khăn. Không có phương tiện huệ mà giải quyết chỉ mang họa vào thân. Một trong những phương tiện huệ là lời nói của chúng ta gợi ý, khiến người thay đổi suy nghĩ và hành động thành tốt đẹp. Đức Phật của chúng ta sử dụng ngôn ngữ một cách tuyệt vời nhất trong việc chỉ dạy các tỳ kheo. Ngài không nói thẳng, nhưng luôn nói về việc làm của bản thân Ngài hoặc của các đức Phật khác như Phật A-di-đà, Phật Dược Sư, Phật Đại Thông Trí Thắng, tu Bồ Tát Đạo như thế nào. Đó là cách nói không làm mất lòng những người theo Phật. Họ nghe và tự so sánh với việc làm của họ và tự sửa đổi cho tốt như những mẫu người mà Phật khen ngợi. Vì vậy, khi chúng ta chưa có cách nói cho được kết quả tốt thì không nói. Và biết cách nói rồi, Hòa Thượng Trí Tịnh còn nhắc nhở phải nói trong hoàn cảnh thích hợp mới thành công. Xưa kia, Đức Phật du hành với các tỳ kheo khắp vùng Ngũ Hà Ấn Độ, với trí tuệ của Bậc Toàn Giác, đến nơi có hoàn cảnh thực tế như thế nào thì Ngài đưa ra lời dạy tương ứng, khiến cho mọi người nghe theo đều được lợi lạc, giải quyết mọi việc hoàn toàn tốt đẹp. Làm sao mà họ không nghe lời Phật được? Pháp phương tiện tùy người, tùy nơi, tùy lúc được Đức Phật triển khai một cách linh hoạt và lợi lạc cho số đông. Vì thế, ở thành Vương Xá, thành Tỳ Gia Ly hay thành Xá Vệ, Phật đã giảng những bộ kinh khác nhau vì ba thành phố này có sinh hoạt xã hội hoàn toàn khác nhau. Thật vậy, để đưa ra tinh thần đổi mới, tinh thần phát triển cao độ của Bồ Tát Đạo, vượt qua lối mòn cũ của thanh văn, Phật phải đến thành phố có trình độ văn minh tương ứng để nói kinh Duy Ma, đề cao Bồ Tát Duy Ma là nhân vật kiểu mẫu khoác áo cư sĩ trưởng giả, nhưng được cả thành Tỳ Gia Ly kính ngưỡng tài năng và đức hạnh tuyệt vời. Phật đến thành Vương Xá, một nơi mà vua A Xà Thế nổi tiếng ác độc, giết vua cha để soáng ngôi, thả voi say để hại Phật. Đức Phật đã nhiếp phục, cảm hóa nhà vua bằng uy đức vô song, bằng trí tuệ tuyệt luân là tinh ba của kinh Pháp Hoa, mà chỉ ở nơi mảnh đất hung tàn bạo ngược này mới có điều kiện tương ứng để Ngài chỉ dạy chân lý ấy. Đồng thời cũng nói lên bài học sâu sắc về lý bất nhị, thiện ác là một. A Xà Thế giờ trước hại Phật, giờ sau trở thành người hộ pháp đắc lực, vì Phật đã sử dụng được phương tiện huệ một cách khéo léo vô cùng, khơi dậy tâm bồ đề của nhà vua. Trên bước đường hoằng pháp, áp dụng tinh thần tùy thuận nói pháp tương ưng, tôi ít gặp trở ngại. Thực tế có những nơi chưa đủ duyên lành cho việc phát triển Phật Pháp, chúng ta không nên nóng vội. Những địa phương có nhiều thuận lợi trong việc hoằng pháp, tức chính quyền hỗ trợ, Phật tử tinh tấn góp sức, tăng ni cùng chung lo, chúng ta dễ dàng phát triển. Có phương tiện huệ giải được, không phải nơi nào cũng nói giống nhau. Thấy đúng và nói đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Bản thân chúng ta và đại chúng ở thành phố hay ở tỉnh nào cũng đều được an lành. Tuy pháp là một, nhưng phương tiện huệ triển khai các pháp hành phải khác nhau để được an lạc. Ngoài hành xứ, trong phẩm An Lạc Hạnh còn chỉ dạy chỗ thân cận. Thân cận xứ là đối tượng để chúng ta giáo hóa. Tất nhiên trong thành phần xã hội có những người làm nghề ác, xấu, xã hội không chấp nhận. Cảm hóa được những người này thì tốt, nhưng cần xét xem trí tuệ và đức hạnh của mình có đủ cảm hóa được họ hay không. Nếu không đủ khả năng cảm hóa, chẳng những không được kết quả tốt đẹp mà còn hại cho bản thân. Điều này nên thận trọng. Khách đến chùa, quan sát để biết họ là chính khách hay thương gia hoặc thợ thuyền hay người thất thế sa cơ, chúng ta tìm cách giúp đỡ, an ủi. Không thể giúp được nên hẹn lại, có điều kiện sẽ giúp. Trên bước đường tu, chúng ta có đời sống an lạc, thân an, khẩu an, ý an. Ba nghiệp thanh tịnh mới có thể hoằng truyền kinh Pháp Hoa. Thân không an, rơi vào vòng tù tội hoặc bị nghi ngờ, làm sao tu được? Lúc không nên nói, mà nói là tự chuốc họa cho mình. Thời kỳ đất nước chúng ta mới giải phóng khác với thời kỳ đất nước được đổi mới, và nay là thời kỳ hội nhập còn khác nữa. Biết rõ từng thời kỳ như vậy và tùy theo yêu cầu của xã hội mà đóng góp, xây dựng là được an lạc liền. Thân có an, tâm chúng ta mới an và trí mới sáng. Nhận chân được sự thật của mọi việc trên cuộc đời này. Còn để mây mờ phiền não bao phủ tâm trí và mang đầy định kiến, chắc chắn không thể nào thấy biết chính xác thì cũng không thể nào an lạc. Hoằng truyền kinh Pháp Hoa phải sáng suốt, bình tĩnh và có đời sống an lạc, người mới có thể nương theo ta tu hành cùng được an lạc, giải thoát. Thành tựu như vậy không uổng phí cuộc đời xuất gia và báo đền công ơn muôn một của Phật, của Thầy Tổ, của Đàn Việt. Bài giảng tại Trường Hạ, Chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.